À, mắt không thấy, tai không nghe. Đối với... tốt đẹp. Quỳ lễ Phật. Trai
được thừa vô lực
xin
thanh tịnh
chướng cho chúng ta.
78A là pháp sư Tịnh Không.
Và
hoặc thì mở quyển kinh ra. Tội trang 40 hàng thứ nhất. 40 hàng thứ nhất xem từ chữ sau cùng.
Bảo thôi.
Vị đắc A Di.
Phải tạo điều
ý.
Mình thôi. Có thiên nhãn rồi chúng
hải tòa giảng.
Tại
tôn
chúng tôi đã thực hành trong mình.
Chúng ta xem là
đó.
Tắc đắc
đến chùa
đại thừa
bốn như theo
A Duy diệt trí bồ
sự khổ
đại đức
những
đã nói với địa trở lực từ đây mà thấy thế giới
không
à, thuần nhất
891 hay gì tổng thống Ấn Độ từ
cổ đại đức
đó
thời đại Tùy Đường đã chú thích Thích Ca
Mâu Ni
này
thầy bạn của con mắt tuệ rồi
ở trong đại thừa vẫn còn có một thừa
khi
sở dĩ vô nhị diệt vô tam đây là đem bổn nguyện
không
của chư Phật sĩ
hiện làm
chân chính pháp giới nói ra với chúng ta.
Bốn mét
thanh văn
bác với
Bồ Tát giáo hội
điều quan
nói mục đích thật sự là hy vọng đời này viên thành Phật đạo viên mãn
không có.
Tại vì sao
mấy cụ
tác dĩ mà phương chúng sanh
rồi.
Không có
chứ không
gì việc tu thì nói tôi chỉ cần cuộc đời này có thể bình an vô sự thì được rồi, những thứ khác tôi đều không mong cầu gì. Kiểu người như vậy thì Phật cũng hết cách đối với họ. Không muốn thành Phật, họ cũng không muốn thành Bồ Tát, thậm
chí Đức Phật
cũng không có hứng thú
niềm tin
bình an vô sự.
Học Phật
đối với tuyệt đối sẽ không để họ bị thất vọng. Bạn giúp đỡ bạn đạt được điều đó. Bởi vì Phật thì môn trung hữu cầu thất ứng. Bạn muốn sanh thiên để giúp đỡ bạn, khẳng định là có thể viên mãn nguyện đến. Cho nên cũng rất nhiều
quan trọng
ứng cơ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta
khoảng độ gần
ở nữa chứ. Cho nên
vụ tàu Hải Dương
nói Tây Phương Cực Lạc
này các Phật thôi
thế giới Tây Phương
sao không nguyết
việc này đi
là mắt không nghe
những thứ phiền
ra. Cho nên
phải đoạn được chứ
tụt đến chùa
không thể thành tựu
nhất
Tây Phương không giống với tất cả
ta có đầy đủ thần và tự
bạn không có
sao cho
trí huệ của bạn năng
hết bay hết biến cái tức đó
chúng ta thường nói là đều giống như A Di Đà Phật
nhất
là bạn
và 5-7 phút sau chắc chắn sẽ vợ ngăn cản có nghĩa là chồng muốn đi chùa nhưng mà vợ không cho đi. Sẽ...
thế giới
các vị biết thái độ của bà cụ ăn mày đó.
Bạn đã thành
tử có khi vợ ngăn cản thế mới đau ngược lại. Đức Thế Tôn cũng không nói câu gì.
Thế giới hoàng đế nó không phải là có được do năng lực
thì học
là do cha của nó cho nó. Thế Tây Phương Cực Lạc
pháp
thần thông trí huệ năng lực đều như nhau.
Thắp hương xong
vị này thật không thể nghĩ bàn. Đây là sự thù thắng
sinh
phương thế giới. Tuy là Phật, phiền não tập khí của chúng ta có cần phải đoạn hay không? Bạn,
xây dựng.
Nếu như bạn chưa đoạn,
cũng chỉ
các ban cho bạn
bịt tai lại, nhắm
lộ ra.
Với thầy
à, A Di Đà Phật cho
tham hương ở trên
hoàn cảnh chân
là bác đi lên Phật Ngọc
các đoạn chứng. Khi
bao giờ chúng ta một pho tượng
đồng nghĩa thông trí huệ trên thực tế của bạn
tiên
quyền giáo bồ có thể so
càng làm gì bỏ túi
đều là nhất hướng, cho nên
mình không
nhất thừa nhất Phật thừa
chúng ta
nhân thiên là tùy thuận
có một pho tượng Phật
cái chân tướng sự
biệt là
chúng ta lại chúng ta vẫn tam bối và
được
là với Tây phương
dân tộc
điều kiện gì
mi là Phật chỉ vài câu thôi nó giảm
tất bồ đề tích hướng chuyên niệm rất là quan trọng
tối
là cái điều kiện trung phẩm
tiền bỏ
điều kiện này
ơi không gây chiến cái
như và thường nghe thấy ở Hồng Kông, ở Mỹ,
mình,
Singapore cũng có.
Vào công
từ Nhật Bản truyền đến bổ nguyện.
Ta mới đã nhỏ ở trong đó.
Sư Đại Đức truyền thừa không có sai.
Còn đối
nhưng mà
cả
đây thì thấy có vấn đề.
Đức Phật
con họ nói nguyện thứ 18 là bổ nguyện.
Nào?
Những nguyện khác
cứ lúc
mười niệm được sanh, cho nên họ mỗi ngày họ chỉ niệm 10 câu Phật hiệu là 10
bảo được
đến lúc lâm chung
điện của một
giữ lời
tay
theo phương pháp 10 niệm của ngài, mà vì sao con không thể giảng sanh?
Không biết được
là tự cho mình thông minh
nhất tâm niệm
đối với đã hiểu sai cái ý
của nhà nước là gì
lỗi lầm
ở để nhắm mắt các quý vị cứ thử đi.
Đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch.
Quỳ trước thầy có
7 nguyện còn lại một cách viên mãn.
Tin làm sao bác?
Thì nguyện này mãn rồi. Trên kinh Hoa Nghiêm đã nói một tức là nhiều, nhiều tức là một.
Không, bác không.
Là
thầy đã
trong 48 nguyện
ngồi ngoài.
Nên hiểu rằng người chính là nhất. Bất kỳ một nguyện nào cũng đều bao
mà chúng
đây mới là không sai.
Chúng ta thấy quan điểm của
thực tế mà nói. Thầy quan trọng nhất ba bậc giảng sanh là thượng trung tâm là
Phật tử nói rằng nỗ lực
nếu bạn tắt bồ đề tâm người niệm Phật rất nhiều người được giảng sanh thì lại không nhiều cái đạo lý
mà bắn thì cái tự nhiên
trước mắt chúng ta
phấn
tôi học
tham hương
lão sư Lý thường hay nhắc nhở
để thọ ký cho chúng
thực sự có thể giảng chỉ có 2-3 người mà thôi chỉ người còn lại có hơn 10 người đều không thể giảng sanh
ý là giơ cánh tay
vàng là gì không có phát bồ đề tâm A Di Đà Phật
cho chúng ta.
Nếu bạn không phát
tự
thế giới tìm là nhất Phật thực thế giới bên đó bất cứ thứ gì
khi mà cái người khai thác đá
tâm
ta mới thấy được chứ
có nói rất nhiều cũng không dễ hiểu trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đã nói
cùng nhau giữ
hồi hướng phát nguyện tâm nói vì sao mà bồ đề tâm là ba cái này ba cái nhưng thực thể của bồ đề tâm là
bác cháu ta phải
tâm khởi tắc có cái đối với người đối với chính mình là thâm tâm thì là hồi hướng phát nguyện tâm cho nên tâm là tác dụng đối với
4.000 người
là một cách mà nói từ không dĩ
chúng ta
Mãn Minh Bồ Ngài nói là trịch tâm thâm
một quả núi.
Đọc lại mà xem thì sẽ dễ dàng hiểu được cái ý nghĩa.
Không dựng nước
trịch tâm có đó chính là, thì cũng giống như vậy.
40 tấn rồi trên cái
chính là trên luật
vua hùng có
đại từ.
Lúc nào
ta sẽ dễ hiểu hơn thâm tâm
bất
cuộc thì cái gì gọi tâm là từ thọ dụng, để tâm khởi tác dụng. Cho nên năm xưa khi tôi còn đã đem cái bồ đề tâm này năm điều gồm 10 chữ
viên đá ngọc
thì chân thành chính là chí thành,
cái viên ngọc ấy
chánh giác chính là thâm tâm phát nguyện tâm
là
còn đối với chính thì phải thanh
khổ đúng không,
khởi tâm động niệm
là nổi tiếng
tương ưng với
tham dự pháp hội với
bồ đề tâm
cùng
vô mình. Cho nên nếu đã
linh và vong linh về
thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định sẽ được
tuệ
Phật. Quả nhiên bạn có cái nguyện vọng như vậy, bạn làm việc xử sự đối người thì bạn nhất
không, giữ.
Không thể
lấy
đối đãi người người khác dùng vì không phải tôi đã bị thiệt thòi lớn. Hỏi bạn trong lục đạo luân hồi hay là muốn đến, nếu như vậy thì bạn không dùng chân tâm thì không được rồi. Ở thế giới Cực Lạc người người đều là dùng chân tâm hay dùng vọng tâm, không chịu dùng cái tâm hư vọng người tiếp vật thì bạn niệm Phật thì cũng không thể dùng. Bạn là người nằm trong số lượng hơn
bạn nói một câu
đó. Nếu bạn chịu dùng chân tâm vậy thì bạn nằm trong đó. Cái đạo lý này các vị phải nên hiểu
là
tướng sự thật.
Vậy
chân thật phát
bảo là tất
nhất định phải thấy được
hòn đá nó nặng hơn 40 tấn.
Người khác lừa gạt ức hiếp ta,
các vị thần
cảm kích đối với họ, niệm A Di Đà Phật. Vì sao vậy? Là việc tốt tạo tội nghiệp thay ta tiêu nghiệp chướng, họ là ân nhân của ta. Nhưng họ không biết, ta thì rõ ràng tường tận. Không đi chung một con đường họ, còn ta đi con đường nhất, không phải thanh văn, không phải duyên giác,
vẫn chưa trở về được.
Hy vọng mọi người
con
như vậy một mảng
qua tháng khác
nhất định
con
hưởng thụ danh văn lợi dưỡng trong một đời sạch sẽ
đó. Đi vào nhưng mà vẫn
huấn luyện
hết ngày này,
khuyến khích các đồng học chúng ta đối luyện này ghi là cảnh tùy
là
nghịch cảnh, là hoàn cảnh của chúng nào cũng đều là chướng ngại.
Bồ Tát
hoàn cảnh
vì Phật sự
người nhiễu điều sinh sự rất nhiều, sống trong cái hoàn cảnh sống như
bác hết
niệm có tâm sân hận
phải công việc
nghiệp chướng tận
lặng
sân hận chướng của bạn hiện bao giờ dứt là không thể được rồi. Diện này ta bị sự oan ức sự hãm hại của người khác tức phải nghĩ đến cái Phật khi xưa mật đã gặp vua Ca Lợi. Chúng ta hãy nghĩ
từ đầu năm tới giờ
cái
hà xa số
mà không có một chúng ta phải học muốn báo thù, không có tâm sân hận thì nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn rồi. Không có một ý niệm muốn báo
này chúng ta biết
giới điều không sát sanh,
vậy mà cái đạo bác
công đức rất lớn đã thành tựu cho người tu hai sự việc lớn. Cũng như là nói xem công phu của bạn như thế nào, nói chỉ trong một chút là đã bị người ta khảo đảo mất rồi. Tiếp tục trong tam đầu lục đạo
khi tổ chức pháp
nhận chịu tiếp nhận một cách quan hỷ,
chào bà cụ ăn mày đó
niệm ân
vài đồng,
cái sự biết được giới tu
kiệt quệ cho con
đối với ác duyên, chúng ta phải kích
họ
giới của mình không ngừng nâng cao. Sứ thuận tiện duyên, hoàn cảnh tốt
như vậy,
thì vô tham sinh
chỉ cho chúng ta
tham lên
sao
mê hoặc
ở chung quanh để hộ.
Không có
nguồn
phước huệ toàn hiện, phước huệ liền hiện tiền
chung quanh khu vực đề.
Đây là chúng ta tự mình
lo lắng,
là khuyến khích dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng lìa tham sân si. Tham sân si là khởi tâm động niệm tương ưng với tam độc phiền não, súc sanh ngạ không thể được. Khởi tâm động niệm lời nói việc làm là không quản chuyện người khác, người khác có làm thế nào không liên quan gì đến mình. Đó là
chư Bồ Tát
đà tùy thuận thập tam quy y. Tam quy y là giác chánh tịnh, phải tùy thuận lục độ, thuận bồ đề tâm. Như vậy một cầu sắc không có một ai mà xưa kia pháp môn này
Phật chứ Bồ Tát
có nên nhất định phải tương ưng
chiến thắng trong vấn đề Biển Đông vừa qua. Đồng bào ở
là đối với quan gia trái chủ,
chúng ta không được nổ súng,
thanh cũng sẽ từ bi.
Từ năm ngoái của
họ thật
vì cái uy lực những cái
tuyệt đối, cho nên chúng ta đối với người, đối với là phải khẳng định
tâm ho to
chân tánh của tất cả.
Chúng ta muốn ho còn không,
tất cả chúng sanh Phật tánh thì
khoảng độ 5-7 phút sẽ hết
bổn tánh, mà lại tùy thuận tập khí tập.
Vì sao
đạo lý này? Cho nên Phật nhìn tất cả chúng sanh
sao?
Cho ta tôn kính,
đang gặp
cúng dường một cách toàn.
Có những vị là
Phật nhìn là chính xác,
thấy trang nghiêm,
không nhìn vào từ chính diện mà nhìn từ phiến diện.
Khi mà họ
không nhìn
của nhà họ,
vậy thì sai rồi.
Đấy, một vài vị
cho nên
sĩ và nhân dân
chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi
tiền của,
đây là điều mà
chúng,
đây là con đường để thành Phật.
Chàng Trung Phong á,
hôm nay
cái viên đá này nó có duyên
đến ông Kinh Di Đà,
trong có cái viên kinh tế,
cho nên một sự việc, một danh từ
dạy các
nghĩa của nó là
tháng
bất thối chuyển Phật chi đạo, chính là đi con đường thành Phật này.
Mà chúng ta vào trong
A Bề Bạc Trí là cái ý nghĩa như vậy.
Cái điều đó
kinh tiểu dịch là A Bề Bạc Trí.
Cổ ban thờ
dịch từ trên
Hoàng Ngọc đó, cái viên đá
trong chữ A Di Đà Phật từ đầu tiên.
Cho nên vì
là vô lượng Phật dịch là giác, Di Đà Phật toàn bộ dịch ra từ tiếng Phạn nghĩa là vô lượng giác.
Lúc chết
Phật ở trên kinh Di Đà đã nói với chúng
san sẽ để chia sẻ cho
quang là quang minh, quang
đến bao nhiêu
thì nó là không gian, thọ mạng là thời gian. Người hiện nay
bông hoa thôi,
chữ A vô lượng thời không,
họ chờ họ cầu
trên cái danh hiệu này
bao nhiêu tiền.
A Bề Bạc Trí, Bạc Trí dịch ra là
trăm nghìn lần.
Cách giải thích của cổ đức rất rõ,
ông và
ư thành Phật chi đạo, cái ý nghĩa dịch này rất hay.
Phải mang
trong,
họ mang ô tô đến
ba chữ A Bề Bạc Trí có ba cái ý nghĩa bất thối. Loại thứ nhất là vị bất thối,
thối mà bắt chấm
thánh
nước
đây là cái đợt nhất trong từ vị trí. Hôm qua chúng ta đã bàn đến
đẹp như thế nào là
không thối chuyển.
Nghe cái thông tin nó có cái viên,
họ đối với thế xuất thế gian pháp
lại còn
đối với vật, cách nhìn của họ chính xác, không có sai lầm,
mà mình
họ không bị thối chuyển. Chúng ta đối với thì cái
à, cũng
ở chỗ hành động theo cảm tính,
có
sự yêu ghét của chính mình, cái này thì
đỏ thôi,
ưa thích và chán ghét.
Mà tôi có quen với
ghét
thầy chỉ
việc này,
vì vậy
thành tùy thuận pháp tánh
một cái miếng
trong chân tánh tình ngũ dục
tắt
cái đạo lý này. Thất tình ngũ dục di mạng
gấp chúng ta
từ trong sinh ra.
Trên ban thờ
bây giờ thì không có con chân tâm, thì chỉ
thế giới tâm linh về
con chân tâm có
thế.
Tâm thì mới có phiền não tập khí, mới có yêu ghét, có tham sân si. Việc này nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch.
Nếu mà nhưng
thôi, đây là
và chỉ thôi.
Bồ Tát Đại Thừa phát nguyện độ chúng sanh. Đầu tiên ở
trong cửa
là chúng sanh vô. Các ngài nói được, các ngài làm được, nhất định là không có thối chuyển thành tiểu thừa.
Trong
tự độ mà không độ thân.
Bà cụ nhắm mắt lại,
phải nói cho rõ ràng.
Xuống sông
nghe sẽ hiểu lầm.
Tâm ở
sao họ cũng
chư vị thần linh bất lương,
thấy không vừa bắt thì
ăn mày kia sớm được hết khổ.
Có độ bạn, không có duyên thì họ không độ bạn. Giả lại bạn còn
đều vứt hết tổ tiên vân vân
đến tìm bạn. Bồ Tát Đại Thừa giáo hóa dùng lời hiện nay để nói đó là đa nguyên. Họ không phân biệt quốc tộc, cũng
thể nói
họ không có yêu cầu phải đi tìm họ, họ sẽ đến tìm bạn. Đây là bồ ở trong pháp. Vậy thì Phật có đi tìm những chúng sanh không có duyên đó để giúp đỡ họ, để
đây là về với bác.
Phật tìm như thế nào? Những người này không chịu nghe sự giáo huấn của Phật, đây chính là không có duyên với Phật.
Nếu mà chết á,
nghĩa này thì sinh bị mà qua quy, thậm chí là già của Phật hay không, đó đều là người không có duyên.
Để trong Đà Nẵng họ ra
chăm lo cho chúng
quả,
không có học Phật hay có y giáo phụng hành hay không. Một người thật sự nghe, thật sự tin, thật sự y giáo phụng hành sẽ thành tựu độ. Không có
con phải
mọi người tuyệt đối không phải là nói
nhất.
Không có gì Phật nào như vậy, có A La Hán thì như vậy, chứ không có
ít tốn
như vậy. Người không có chủng tánh Phật
bệnh thôi,
người có chủng tử Phật rồi thì
giữa
đây
cho các Phật
để tăng trưởng thêm
đó,
thì sẽ được độ
tự làm.
Chỗ này
rất nhiều họ vẫn
đối người tiếp vật
quyết một
tuân theo giáo huấn của Phật đó. Chúng ta lấy người nhất định không có giải
được giải
thanh tịnh để tiếp vật
ban thờ. Thế là
cái tâm thanh tịnh này chính là vừa mới nói ở trong ác
của họ ước đặt để
khởi tham si, thì bạn sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm ô, sẽ không bị
dòng họ
vĩnh viễn giữ gìn tâm bình đẳng. Bình đẳng chính là khác, người khác không bằng ta, đây gọi như vậy thì không bình đẳng rồi. Chân tâm là bình đẳng, không những bình đẳng đối với tất cả người mà đối với tất cả động vật, quỷ thần cũng bình đẳng. Hy vọng cái rất nhiều phải nên thiên thần. Thiên thần thì vẫn là phàm phu, còn kém xa. Tu Đà Hoàng đã nhập vào hàng thánh nhân. Thật
cần đọc cái
Ma Hê Thủ La Thiên Vương thì vẫn được phiền lòng
ở trong
được phẩm nào.
Ta
chỉ có điều họ sanh lên, do đó họ tuy rằng có ngũ thông
giảm
tham sân si mạng chưa
viện,
những thiên thần quỷ thần hiện tại trên thế gian rất nhiều, tôi gặp nhất định không thể bị họ lừa gạt.
Để đó là
lừa gạt, bạn bị mắc lừa rồi thì con đường của bạn
ăn bướng đó dần
con đời tương lai của bạn sau khi chết rồi thì sẽ đi vào quỷ thần đạo, thiệt thòi rất lớn.
Cái sự
chúng ta đi là Bồ Tát đạo, đây là cái đạo lý nhất định.
nữa.
Cho nên họ thường hay tiếp xúc với các nhà ngoại cảm. Có nhà ngoại cảm, ngoại quốc cũng có nhà ngoại cảm. Nước Mỹ có mấy nhà ngoại cảm
lo sợ không.
Rất nhiều việc mà người thế gian chúng ta không biết
đó là họ.
Họ không có phương pháp nào để giải quyết để... Nhưng không biết vì sao lại như vậy.
Được.
Vẫn là phải tìm ở trong Phật
là...
Nên quỷ thần đến tìm tôi rất nhiều.
Tao không cần đi.
Tôi đã làm lễ tao quy y cho họ.
Ngày
vấn đề khó khăn giải quyết. Quả thực vừa nói với họ thì liền hiểu ngay. Cho nên nhất định không nên
một hai về tham dự pháp hội
bị quỷ thần lừa gạt thì không
hai cái hoàn đá
à, thì chúng ta còn phải dạy họ là khác này
đúng lắm.
Vẫn còn có một đã lợi dụng tin tưởng quỷ thần, khiếp sợ quỷ thần thì liền cố tình
có những người ngang
để mà lương trong mục đích là gì
và
cầu danh văn lực. Nam mô A Di Đà Phật. Tịnh thọ
ốm
tập người giảng. Thế gian vẫn còn có một số người thông minh lợi dụng
của tâm
người ngu si. Ngu si rất nhiều,
chúng ta cũng không được nổ súng
giả thần.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật
mục đích là gì? Là cầu danh danh lợi dưỡng cho bản
không gì cả.
Tôi hai mươi mấy năm 17 đi đến Hồng Kông,
không khóc lóc
đến Hồng Kông, nghe được các đồng tu Hồng Kông bên đó
xuống nó kẹp vào giữa
thích dùng thần thông. Thần thông của ông
vào cái không chống kẹp nó đâm chìm tàu của chúng ta.
Nhờ họ đăng lên trên các
nhờ
pháp sư này cùng lên như vậy xong quá tuổi của pháp sư rằng vì pháp sư này
ở trên trời thuyết pháp xuống
phiền lớn
đời
tin tức đều thường hay đến hỏi xin ông tìm
rơi xuống.
Người ấy không thể sống nổi ở Hồng Kông.
Xung quanh chúng ta vậy.
Rời khỏi Hồng Kông
tốt đẹp
bán tâm. Thế gian pháp
hộ pháp thiền thần
hiện tại cũng đã mất rồi. Khi ông ra đi lừa gạt chúng sanh thì trong thì làm sao bạn có cái kết quả được.
Bệnh không đi.
Những sự việc như vậy thì rất nhiều.
Và từ
đến người nào đó là Bồ Tát gì đó tái lai là
năm đến.
Có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi chỉ của ngài thì như thế nào.
Năm 20
nghe người xưa nói rằng thì là thật mà người đó vẫn còn ở lại vậy thì sẽ rất là.
Bà cụ bảo á, tôi không
hiện tại lợi dụng nhà báo, lợi dụng
khoảng độ 10
ngoại cảm để tạo ra những nhầm
thậm chí
dù không kể xiết Phật chúng
bà cụ một chút.
Những người này quá
13 chúng tôi và ít nhất
họ có tà tri để... có tà
nào cũng mà chết thì về với bác.
Thực tế
thứ 5
đến cái thế gian này bằng Phật pháp có được cái tâm
pháp hội
liền nhanh chóng
đức.
Cái nhiệm vụ mà họ đến thế gian này là do Ma Dương đã phái đến
à.
Trên kinh là có ghi chép
ai đến đây sống tại
cứ hiện tại pháp thân
mai không sống thì
tại thân thì không hề gì. Ngạn ngữ thường nói là
thế nào là đòi nợ
họ lại đầu thai trở lại. Vì vậy sanh mạng là
sao
một người có thể gặp
sắc
quá khó để mà
thì đối lại với báo ân
tước đoạt mất cơ hội của họ. Cho nên chúng ta phải nên hiểu
cả buổi pháp thoại báo oán
thương chúng sanh
hành trì
họ
sinh vào để báo oán
họ yêu quý kẻ.
Các vị đó
còn có ý niệm sân hận
tan nát như thế đó gọi là
để khám nghiệm bản
chăm chỉ đã khiến cho chúng
xem sự tu hành của ta rốt cuộc
nó làm cho chúng ta khổ đau
chút công phu nào hay không.
8 năm đèn sách
cập cho con hỏi
có một ý niệm tâm sân không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm
chẳng
tận vừa khởi
thì con được quy y thành Phật tử à thầy.
Cũng cố
thì lập tức khởi một câu A Di Đà Phật
chúng ta
gọi trừ
các Phật
và toát lên cái vẻ từ bi
hỷ nộ
1500 năm về trước
đều là phiền não đang khởi tác dụng khởi hiện hành. Chỉ cần những thứ này vừa mới khởi thì lập tức dùng câu
mong rằng
từ nó
gặp bạn bè hàng xóm không dám ngẩng mặt lên
khởi lên chính là
các bạn đồng tu
Phật này thù thắng hơn
mà Đức Phật đã dạy trên chính trong Tam Tạng Kinh Luật
đề khởi lên bằng phép đem câu Phật hiệu này
và rất
khởi hiện hành
thậm chí đi ra đường
đã khởi tác dụng niệm
cùng
hành thì vẫn cứ hiện hành như cũ vì thì
và
bất lực
của Đức Phật đó chính là lực nhục nhã vô tận.
Bằng ngày ngày niệm Phật thì cũng giống như đọc sách, ngày ngày đều học
thầy
không có thành tích gì đó.
Thước đo ở đâu?
Người học chính là phiền não vừa khởi thì nó lập tức liền
khi nào
năm
để hành đạo
thì bạn có thể phát
mạn nghĩa
cái công phu
chết
con khởi hiện hành việc giảng sanh
hôm nay rất tế nhị
sanh tử tự tại thế gian này nếu vẫn còn duyên Phật
chúng tôi không
quy vẫn còn có rất nhiều
vì lôi kéo Phật tử mà giảng vì pháp sư đó là vì nhất
thiên bảo rất nhiều
quy chụp cho
thì bạn có thể ở thêm vài năm
nè
cứu độ chúng sinh của
đều không trở
một lượng kiến thức cơ bản về Phật học
thì có thể đi
đừng có sợ
thì sẽ có thể làm được. Công phu không đắc lực thì không được rồi. Khi còn chưa đắc lực thì sẽ bị nghiệp lực xoay chuyển. Việc này rất đáng sợ. Chúng ta học Phật ít nhất cũng phải học được đến trình độ này. Dù chưa đoạn phi
thì chúng ta
thân về phàm thánh đồng
ta muốn học được, muốn tu được
vấn đề gì?
Vì vậy các quý vị Phật tử bây giờ
đều
trao truyền cho chúng tôi
là trống rỗng giấc mộng gì
giảng sư 8 năm
còn buông xả buông bảo không quan tâm nữa thì không hợp với lẽ đời thường vẫn sống với mọi
mà các bậc tôn túc hòa thượng thượng tọa
trong tâm thì
niệm Phật thằng đó là nền tảng vững chắc
thức thì quyết định không có gì khác
thẳng nền
phu
khác
một cách dựa trên
không phải là nó nghe lời mà nghe sai rồi.
Cái
nói ông nghe tôi giảng kinh nghe đến đoạn buông xả ông liền
vào thời công
xả luôn. Sau khi buông xả được 2 tháng
và chúng ta
không có thu nhập nữa, ông viết thư hỏi tôi giờ thì
15-20 phút.
Bây giờ không có cách
nhận giáo pháp của Đức Phật
rồi. Buông xả đã ở trên sự
khiến cho chúng tôi nghỉ giải lao
thanh tịnh. Chỉ có một câu Phật
có quy có vận hành ngược lại. Nhưng thầy nói đó, nhân quả
trước của bạn
chúng ta
khi mà nói trên sự
tam bảo giữ vững niềm tin vào
lý
để sau khi mặc vào á
được một cách
chúng ta xin dừng lại
học được
những câu chuyện xưa nay đều có
các ngài
phải nghe pháp.
Các ngài pháp phải là lời giả dối, không phải là lừa.
Là tu có rất nhiều
muốn thành
các tổ ở Việt Nam chúng ta ngày
chúng sanh
chúng ta ít
nhất định là không có cái đạo lý này.
Chúng ta bình thường là gì?
Đây là đại thừa Bồ Tát.
Họ ít thì bây giờ họ sẽ đòi
chính là ở phía trước.
Đời này những người làm thiện mà vẫn gặp nhiều vất vả trong cuộc sống
là cái thời gian đó quá ngắn tạm.
Hoàng hậu và Huyền Trân công chúa, Ngọc Bình công chúa
thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Niệm niệm đều tương ưng với cái này. Đây gọi là niệm bất thối. Việc này thật không dễ dàng. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta tu cái pháp môn sám hối. Ở trong thập nguyện của Phổ Hiền dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng. Sám hối chính là phản tỉnh, kiểm điểm. Đến lúc nào thì cầu sám hối? Không thể định ra một cái thời gian. Thời thời khắc khắc phản tỉnh, thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Chúng ta là phàm phu, việc này thì bản thân nhất định phải khẳng định. Chúng ta không phải là thánh nhân. Nếu đã là phàm phu thì sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, làm gì có đạo lý không khởi tâm động niệm? Khởi tâm động niệm thì không đáng sợ. Đáng sợ là bạn không giác ngộ. Sợ là bạn tùy thuận theo ý niệm vọng tưởng của bạn, vậy thì phiền phức to rồi. Cho nên người xưa nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bạn phải thời thời khắc khắc mà cảnh giác. Ta khởi cái ý niệm này, ngôn ngữ của ta, hành vi của ta có tương ưng với Bồ Đề Tâm hay không? Có tương ưng với Thập Thiện Nghiệp Đạo hay không? Có tương ưng với Lục Độ hay không? Có tương ưng với Phổ Hiền Thập Nguyện hay không? Nếu quả là tương ưng vậy thì được rồi. Bạn là đang tinh tấn ở trên đạo Bồ Đề. Khi không tương ưng phải mau chóng hồi đầu. Nhất định là phải tương ưng. Không tương ưng nhất định là tương ưng với tham sân si mạng, cùng với tự tư tự lợi. Tương ưng với danh văn lợi dưỡng. Nếu tương ưng với những thứ này, vậy là đang tạo nghiệp tam đồ. Mười pháp giới bày ra ngay trước mắt chúng ta là mười con đường. Rốt cuộc thì chúng ta đi con đường nào? Phải hướng về cái mục tiêu chính xác, nhất định không thể có một chút sai lầm nào. Như vậy thì mới có thể làm đến được niệm bất thối. Như vậy thì mới có thể làm đến được niệm bất thối. Niệm bất thối là niệm niệm tương ưng với vô thượng Bồ Đề. Cổ đức nói, niệm niệm đều lưu nhập ta bà khổ hải. Ta bà khổ là tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là nhất thiết chủng trí. Chính là cái chữ Phật này mà chúng tôi thường hay nói. Phật là dịch ra từ tiếng Phạn. Cái ý nghĩa của nó có hai loại. Một cái là trí huệ, một cái là giác ngộ. Trí là thể, giác là dụng. Ở trong trí thì có ba loại chủng trí. Gồm có nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Cái niệm bất thối này mà niệm niệm tương ưng với nhất thiết chủng trí. Đây là loại cao nhất trong ba loại đã nói, viên mãn nhất. Nhất thiết trí là thanh văn duyên giác chứng được. Đạo chủng trí là hàng Bồ Tát chứng được. Nhất thiết chủng trí là trí huệ cứu cánh viên mãn ở trên quả địa Như Lai. Nó tương ưng với cái này. Cho nên cái niệm bất thối này, pháp thân Bồ Tát, ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói viên giáo sơ trụ chứng được niệm bất thối. Đương nhiên có niệm bất thối thì vì bất thối hành bất thối hết thảy đều có. Chứng được vì bất thối thì rất hiếm thấy có hành bất thối. Hành có thể thối niệm, có thể thối, nhưng vị của họ thì không thối. Chứng được hành bất thối, niệm của họ có thối thì vị cũng không thối. Cho nên chứng được tam bất thối, đây mới là A Duy Diệt Trí chân thật. Là viên giáo sơ trụ Bồ Tát vừa mới chứng được niệm bất thối. Nhưng mà A Duy Diệt Trí Bồ Tát là một A Duy Diệt Trí Bồ Tát thật sự thì là thất địa trở lên. Thất địa trở lên thì là bát địa. Bát địa gọi là bất động địa. Chân thật là bất thối rồi. Nhưng mà từ thất địa trở xuống, những vị Bồ Tát này niệm vẫn còn sẽ thối, tiến thối thối. Nhưng mà họ thối đến mức thấp nhất thì cũng không thối đến viên giáo sơ trụ. Viên giáo sơ trụ là mức thấp nhất của họ, sẽ không bị thối xuống. Khẳng định họ là pháp thân đại sĩ. Họ không thể để thoái mất hết pháp thân. Họ không thể nào như vậy. Đây là ở trên kinh Đại Thừa Phật thường hay dạy bảo chúng ta. Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay chú giải giảng sanh kinh. Giảng sanh kinh chính là Tịnh Độ Tam Kinh, đều là cầu giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên tương lai các vị xem thấy ở trong chú sớ giảng sanh kinh của chư cổ đại đức thì các vị hiểu được đây là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Ba bộ kinh này đều gọi là giảng sanh kinh. Ở trong chú giải, chú thích A Duy Diệt Trí đều là nói đến thất địa trở lên. Cho nên việc này thật sự là không thể nghĩ bàn. Pháp môn Tịnh Độ vi diệu. Ngũ nghịch thập ác, mười niệm thành tựu, đới nghiệp giảng sanh, sanh về hạ hạ phẩm, đều được tam bất thối. Đây là sự thật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta đối với những người tạo tác tội nghiệp thì không dám xem thường. Chúng ta nhất định phải vô cùng tôn trọng họ. Vì sao vậy? Vì một khi mà giác ngộ rồi, đến lúc lâm chung thật sự quay đầu trở lại sám hối nghiệp chướng của chính mình, một lòng cầu sanh Tịnh Độ, thì mười niệm thật sự có thể giảng sanh. Giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể là phẩm vị của họ còn cao hơn ta. Vì nếu chúng ta xem thường họ, khi đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc gặp được chắc chắn sẽ rất là xấu hổ. Việc này đã có thí dụ. Vua A Xà Thế cấu kết với Đề Bà Đạt Đa phá hoại Phật Pháp, tạo những tội ngũ nghịch thập ác, Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục A Tỳ. Còn vua A Xà Thế đến lúc lâm chung sám hối, biết được mình cả đời đã gây tạo ra điều sai, lúc lâm chung đã hối hận và phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Những vị học trò này liền đi thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật. Vua A Xà Thế ngũ nghịch thập ác, ông niệm Phật dẫn sanh thế giới Cực Lạc. Sanh đến thế giới bên đó, ông được phẩm vị như thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật liền nói với mọi người là thượng phẩm trung sanh. Việc này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Do đó chúng ta mới hiểu được sức mạnh của việc sám hối không thể nghĩ bàn. Ngạn ngữ của chúng ta thường nói lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng. Họ thật sự mà quay đầu giác ngộ thì họ là người tốt trong những người tốt. Không thể xem thường họ được. Chúng ta ngày nay học Phật đã hiểu được rồi. Cũng như Đề Bà Đạt Đa, vua A Xà Thế đều là chư Phật Như Lai đang ở đó biểu diễn cho chúng ta xem. Không phải là người phàm, họ là đến để giáo hóa chúng ta, để chúng ta hiểu được pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bạn tu thập thiện, thọ trì ngũ giới, tu thập thiện, một đời làm người tốt, niệm Phật cũng được giảng sanh. Bạn là thi hiện chính diện để dạy người hành thiện, còn người đó thì hiện là không việc ác gì không dám làm, đến lúc lâm chung có thể hồi đầu sửa đổi hướng thiện, thật hiếm mà có. Nên cũng có thể khởi phát được với rất nhiều người tạo ác. Người tạo ác, các vị xem, họ mà hồi đầu rồi, quả báo của họ cũng không tệ. Chúng ta mau mau hồi đầu, vì là đã độ được những người không ác gì không làm rồi. Cái công đức đó thì không thể nghĩ bàn. Cho nên cách làm của Phật Bồ Tát thì chúng ta không có cách nào để mà tưởng tượng được. Cho nên bất luận là họ thể hiện từ ở phương diện nào cũng đều là để lợi ích chúng sanh. Ở trong giảng sanh truyện, ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta cũng xem thấy có rất nhiều người làm ác. Đến lúc lâm chung, giảng sanh thoại tướng đều vô cùng tốt. Pháp sư Quánh Kha đời nhà Tống là một thí dụ tốt trong hàng xuất gia. Phá giới, không giữ thanh quy. Đại chúng ở trong tự diện đều xem thường đối với ông. Bản thân ông, nhưng mà căn tánh hạ liệt của ông rất nặng, không cưỡng lại nổi sự mê hoặc. Bản thân không có cách nào kiềm chế chính mình, vì thế nghĩ đến chính mình, khởi tâm đồng niệm, tất cả mọi hành vi khẳng định là sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Nghĩ đến sự việc này thì ông liền thấy khủng khiếp, liền thấy sợ hãi, liền thỉnh giáo với Độc Liêu. với đồng tham đạo hữu, có cách nào để cứu ông hay không? Có một vị đồng học đã cho ông một quyển giảng sanh truyện. Sau khi ông đọc xong thì rất cảm động. Niệm A-di-đà Phật thì có thể cầu sanh tịnh độ, vậy thì sẽ không bị đọa địa ngục rồi. Ông tin tưởng, ông cũng thật sự có dũng khí, liền hạn quyết tâm niệm Phật để cầu A-di-đà Phật. Đóng cửa liêu phòng của mình lại, ở trong phòng niệm Phật suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm, cũng không ngủ nghỉ, cũng không uống nước. Niệm 3 ngày 3 đêm thì A-di-đà Phật hiện đến. Vì chân thành, tâm chân thành, chân thành cầu sám hối, A-di-đà Phật nói với ông: dương thọ của ông vẫn còn 10 năm nữa, từ nay trở đi ông hãy tu hành cho tốt. Sau 10 năm nữa, đến lúc ông lâm chung, ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Oánh Kha Pháp Sư suy nghĩ: không được rồi, 10 năm, bản thân ông không kiềm chế nổi sự mê hoặc, không biết là lại tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp nữa. Ông liền nói với A-di-đà Phật: 10 năm thọ mạng của con không cần nữa, con muốn đi với Ngài lúc bây giờ. Tâm rất khẩn thiết. Sau khi A-di-đà Phật nghe xong, liền nói với ông: như vậy được rồi, sau 3 ngày nữa ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Ông vui mừng hết sức, vì sau 3 ngày nữa ông sẽ được giảng sanh. A-di-đà Phật đã nhận lời với ông như vậy, cho nên ngày hôm sau mở cửa ra nói với mọi người: 3 ngày nữa ông sẽ giảng sanh tịnh độ rồi. Không có một ai tin. Con người ông như vậy, đóng cửa lại không biết đã làm những gì trong đó, thế mà 3 ngày nữa ông sẽ giảng sanh tịnh độ sao? Nhưng mà thời gian của 3 ngày thì không dài. Được, đợi đến 3 ngày nữa, đợi xem thì sẽ rõ. Đến ngày thứ 3 hôm đó, ông yêu cầu các đồng tu trong chùa, mọi người niệm Phật tiễn ông giảng sanh. Vì đây mọi người rất hoan hỷ: mọi người chúng tôi niệm Phật tiễn ông, xem ông có đi được hay là không. Niệm được chưa tới 15 phút, quả nhiên ông nói: A-di-đà Phật đến rồi. Thì liền đi với A-di-đà Phật. Ông không hề bị bệnh, cứ như vậy mà giảng sanh. Đây là sám hối giảng sanh. Bình thường không có công phu gì, ông chẳng qua chỉ là 3 ngày 3 đêm mà thôi. Niệm 3 ngày 3 đêm. Cho nên chúng ta từ ở chỗ này thì có thể tin tưởng được. Trên kinh đã nói, niệm một câu A-di-đà Phật thì tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Nhưng mà phải niệm như thế nào? Thành tâm thành ý mà niệm. Nhưng chúng ta đây chỉ có miệng niệm mà không có tâm, vậy thì không được. Làm sao mà có được tác dụng lớn như vậy chứ? Như Quánh Khà Pháp Sư, đó là thật. Ông trong 3 ngày 3 đêm, mỗi một câu Phật hiệu, mỗi một tiếng Phật hiệu đã tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Vì sao vậy? Ông thành tâm. Ông đối với thế gian này, hết thảy vạn duyên đều đã thật sự buông xuống. Ông một lòng cầu giảng sanh. Chúng ta tuy rằng trong miệng có niệm Phật, nhưng tâm thì vẫn đang khởi vọng tưởng. Điện thoại vừa reo thì lập tức đi nghe điện thoại. Ông Phật liền đã quên mất rồi. Vậy thì làm sao mà được chứ? Đây là giả, đâu phải là thật. Không thể tiêu được nhiều tội nghiệp như vậy. Cho nên phải hiểu cái đạo lý này. Bởi vì sao mà ông niệm có hiệu quả, còn hiệu quả của chúng ta thì rất kém, không thấy được hiệu quả? Vì có cái nguyên nhân tâm không như nhau. Tuy rằng miệng niệm Phật nhưng tâm lại không tương đồng. Cổ Đức nói, chúng ta những người niệm Phật này là miệng niệm di đà, tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng uổng công. Chúng ta là thuộc dạng như vậy đó. Đều phải hiểu được, phải rõ ràng. Chúng ta đem những thói hư tật xấu mà cải đổi lại, thì công phu của chúng ta mới đắc lực. Sau khi công phu đắc lực rồi thì tình hình sẽ có khác. Bạn dù là không cầu mau chóng đi đến thế giới cực lạc. Bạn hiện tại sống ở thế gian này so với cực lạc không có gì khác. Mỗi ngày tự mình niệm Phật nghe Pháp, vì người diễn nói chính là giáo hóa chúng sanh. Diễn là biểu diễn, làm gương cho mọi người xem. Những việc mà biểu diễn ra đều có một cái nguyên tắc bất biến, đó chính là đối trị. Đối trị phiền não tập khí của chúng sanh. Chúng sanh hiện tại ở thế gian này tạo nghiệp rộng khắp, chúng ta thì hiện không tạo ác nghiệp. Bất luận là vào lúc nào, có người nhìn thấy hay là không có người nhìn thấy đều như nhau. Không có người nhìn thấy thì có quỷ thần nhìn thấy, nhất định không tạo ác nghiệp, nhất định không khởi ác niệm. Người hiện tại tự tư tự lợi, đây là gốc bệnh. Chúng ta phải thể hiện đại công vô tư. Hiện tại người thế gian bất hiếu với cha mẹ thì chúng ta phải làm gương hiếu dưỡng phụ mẫu, làm gương cho xã hội đầy chúng xem. Người hiện tại không tôn trọng thầy cô, chúng ta phải thể hiện tôn trọng thầy cô. Đây chính là giáo hóa chúng sanh, dùng hành vi để mà giáo hóa. Hiện tại con người không tin lẫn nhau, hoài nghi đối với người khác, chúng ta đối với người thì tin tưởng. Họ lừa ta cũng vẫn tin họ. Họ hại ta vẫn tin họ. Vì sao vậy? Ta muốn dạy tất cả chúng sanh tín nhiệm người khác. Ta không sợ bị hãm hại, ta cũng không sợ bị quỷ bán. Vì sao vậy? Tôi làm như vậy thì sao vậy? Năm nữa bạn sẽ hồi đầu. Vì sao chứ? Vì tôi tin vào bổn tánh thiện của bạn. Bạn sẽ có lương tâm. Một ngày nào đó lương tâm phát lộ ra rồi thì bạn sẽ hiểu được tôi không phải là người xấu, mà tôi là người tốt. Bạn làm bạn với tôi là đúng rồi, tôi không có hại bạn. Bạn hại tôi thì có thể, chứ tôi không hại bạn. Bạn lừa gạt tôi thì có thể, còn tôi thì không lừa gạt bạn. Cho nên phải vì xã hội đại chúng mà làm một tấm gương tốt. Không thể giống như người trong xã hội đại chúng. Người ta làm như vậy thì tôi cũng làm như vậy. Người ta đi xuống tam đồ thì bạn cũng theo họ đi vào tam đồ. Vậy thì bạn sai rồi. Bạn không có trí huệ. Cho nên luân lý đạo đức, hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, chúng ta nhất định phải làm cho được. Phật dạy bảo chúng ta tam phước, tam học, lục độ, chúng ta cũng phải làm cho được. Lục độ thực tại mà nói chính là để đối trị sáu loại bệnh lớn của chúng sanh. Bố thí là đối trị sang tham. Chúng sanh không chịu tu bố thí, keo kiệt, tham tài, tham không biết chán. Chúng ta phải làm ra để cho họ xem. Chúng ta đối với thế xuất thế gian, tất cả pháp đều không có lòng tham muốn. Hoan hỷ bố thí, hoan hỷ cúng dường, càng thí càng có nhiều, càng cúng dường càng giàu thêm. Người chân thật chịu học theo Phật thì bạn sẽ có thể hiểu được cái hiệu quả này. Bạn tự mình sẽ có được, bạn mới tin tưởng Phật nói ở trên kinh là thật, không phải là giả. Mỗi câu đều là chân thật. Bạn đạt được những phước báo này, bạn bố thí tài thì được tài phú, bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Khi đạt được tuyệt đối không phải tự mình hưởng thụ. Khi đạt được thì nhất định phải giúp đỡ những chúng sanh nghèo khổ. Có như vậy thì phước báo càng ngày càng lớn hơn, tức công lũy đức. Vô lượng vô biên phước huệ hiện tiền rồi, bản thân vẫn là không khởi tâm, không đồng niệm. Cái phước báo này, cúng dường tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới, nhất định không có phân biệt. Người này học Phật, tôi sẽ bố thí họ. Người kia không học Phật, bài xích Phật giáo, còn muốn tiêu diệt cả Phật giáo nữa, thì càng phải bố thí cho họ, càng phải chăm lo cho họ. Vì sao vậy? Vì để làm cho ý niệm đó của họ chuyển trở lại. Cho nên nói người như thế nào thì phải độ họ trước tiên. Người không tin tưởng Phật, người bài trừ Phật pháp, đó là người mà chúng ta phải chăm sóc trước tiên. Vì sao mà họ bài trừ Phật pháp? Vì sao họ không tiếp nhận Phật pháp? Vì họ đối với Phật pháp không hiểu rõ, không nhận thức được. Lỗi lầm không phải ở họ, lỗi lầm là ở những người truyền dạy như chúng ta, những người học Phật như chúng ta, chưa có làm được tấm gương tốt để cho họ xem. Cho nên thật sự có thể làm được ngũ giới thập thiện thì chính là một tấm gương rất tốt. Các đồng học học Phật, tại gia hay là xuất gia, người người đều có thể tuân thủ ngũ giới thập thiện, thì tôi tin Phật giáo ở tại thế gian này sẽ khiến cho rất nhiều người hiểu lầm về Phật pháp, hết thảy đều quay đầu lại mà học Phật. Nếu như những gì chúng ta làm ra vẫn là thập ác, vẫn là bất thiện, người ta xem thấy cho rằng Phật giáo không thể học được rồi, tự nhiên thì họ sẽ sinh ra sự hiểu lầm, sinh ra sự bài xích. Cho nên mà nói lỗi lầm không phải là ở họ, mà là ở chính mình. Chúng ta tự mình làm chưa tốt, tu chưa được tốt, hoằng dương Phật pháp chưa đắc lực, nên mới sinh ra những sự tệ hại này. Phía sau, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã dẫn dụng mấy câu nói của Ngẫu Ích Đại Sư. Mấy câu nói này là ở trong Yếu Giải, nói được rất hay. Ngẫu Ích Đại Sư nói: thập phương Phật độ, vô thử danh tướng, vô thử giai vị, vô thử pháp môn, Phi tâm tính chi cường chí, tỳ danh chi kỳ huân, Di đà chi đại nguyện, hà dĩ hữu thử. Đây là nói đến được a duy vị trí. Quả thật là cái sự việc này chỉ có mỗi thế giới cực lạc là có. Vừa giảng sanh thì liền được rồi. Trong đời này của chúng ta có thể gặp được cái pháp môn này thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định phải biết quý trọng. Trên kệ khai kinh nói là trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Đây là nói việc chúng ta gặp được Phật Pháp. Trong Phật Pháp lại gặp được pháp môn Tịnh Tông thì phải thêm trăm nghìn vạn kiếp khó tìm cầu nữa. Cho nên thật sự là có cái nhân duyên hy hữu, nên chúng ta ngày nay có thể gặp được. Chúng ta muốn vãng sanh thật sự thành tựu ngay trong một đời này thì đây mới gọi là thành tựu chân thật cứu cánh. Bạn ở tại thế gian, bất luận theo đuổi sự thành tựu của một ngành nghề nào cũng đều là giả. Thế gian vô thường, mặt trời rồi sẽ có ngày tắt lụi, trái đất rồi sẽ có ngày diệt vong. Bạn thì có cái gì mà vĩnh viễn được cơ chứ? Không có. Cho nên cái thực sự vĩnh hằng là vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Đây mới là sự vĩnh hằng. Chúng ta tu học vì sao mà không đắc lực? Nói lời thật lòng là chân tướng sự thật chưa nắm được rõ ràng. Thật sự nắm được rõ ràng minh bạch rồi, nếu hỏi thử bạn thế xuất thế gian, tất cả những trần duyên này bạn có buông xả hay không? Đương nhiên buông xả rồi, sẽ không tiếp tục làm những thứ này nữa. Không những là người có tuổi tác cao nên buông xả, người trẻ tuổi cũng nên buông xả. Vì sao vậy? Vì không kịp nữa rồi. Đây mới là một chuyện đại sự duy nhất ở trong đời này. Bản thân khi bình thường, tùy phần tùy lực đem pháp môn này giới thiệu cho đại chúng, đây là nghĩa vụ và bổn phận của chúng ta, là việc phải nên làm. Cái tâm này cùng với nguyện của Phật hoàn toàn tương ưng. Hoàn nguyện của A Di Đà Phật là hy vọng tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới mau chóng thành Phật. Cho nên đã xây dựng cái đạo tràng này ở Tây Phương Tịnh Độ để mà giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Khó khăn nhất là giúp đỡ những chúng sanh mà nghiệp chướng còn chưa đoạn. Đây là một sự việc mà không có cách gì tưởng tượng được. Đây là đới nghiệp vãng sanh. Những người này đến cực lạc thế giới đều có thể thành tựu được. Vậy thì còn có ai không thể thành tựu không? Tâm của chúng ta cùng tâm của Phật như nhau. Tâm của Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, là giống như tâm của Phật. Nguyện cùng với nguyện của Phật là như nhau. Nguyện của Phật ở trên bộ kinh này nói được rất rõ ràng, 48 nguyện. Nguyện nguyện đều là phổ độ chúng sanh. Chúng ta đem 48 nguyện làm thành bổ nguyện của chính mình. Ta cùng A Di Đà Phật là đồng tâm đồng nguyện. sau đó thì tự nhiên sẽ đồng đức đồng hạnh. Vậy thì làm gì có đạo lý không vãng sanh chứ? Bản thân quả nhiên có thể đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà xả bỏ. Chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không phải là phàm thánh đồng cư độ, mà là thật báo trang nghiêm độ. Phàm phu chúng ta có thể làm được hay không? Cổ đức có nói, thật báo trang nghiêm độ là Bồ Tát vãng sanh đến. Phương tiện hữu dư độ là tiểu thừa A-la-hán vãng sanh đến. Còn như muôn vàn chúng sanh như chúng ta chỉ có sanh đến phàm thánh đồng cư độ. Đây là ngày xưa có một số đại đức đã nói cách nói như vậy. Nhưng mà cách nói này đã bị Thiện Đạo Đại Sư phủ nhận. Các vị hãy xem Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Tứ Thiếp Sớ thì bạn sẽ biết Thiện Đạo Đại Sư là người thời nhà Đường, là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta. Truyền thuyết Ngài cũng là Phật A-di-đà tái lai. Vì thì lời của Thiện Đạo Đại Sư chính là lời của A-di-đà Phật tự mình nói ra. Cách nói của Ngài như thế nào? Ngài nói tứ độ tam bối cũ phẩm vãng sanh đều ở tại gặp duyên không đồng. Sau khi chúng ta nghe xong câu nói này thì phấn khởi vô cùng. Nếu như chúng ta gặp được cái duyên thù thắng thì phàm phu sát đất như chúng ta cũng có thể sanh đến thật báo trang nghiêm độ. Cho dù là Bồ Tát, Bồ Tát mà nếu không gặp được cái duyên thù thắng thì có thể là cũng sanh đến đồng cư độ, hoặc giả là phương tiện độ. Cho nên nói là ở tại gặp duyên không đồng. Duyên là cái gì? Thứ nhất là kinh giáo. Bạn có gặp được hay không? Đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, gặp được bản tốt nhất. Cái này thì rất khó. Ở Trung Quốc, kinh Vô Lượng Thọ có tổng cộng 12 lần phiên dịch. Nhưng mà thật không may, trong số 12 loại này thì có 7 loại đã thất truyền. Hiện tại còn truyền lại chỉ có 5 loại. Mỗi một người dịch ra lại không như nhau. Có thể có được 12 loại để cho chúng ta tham khảo thì đối với tình hình ở thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta sẽ rõ như lòng bàn tay. Ngày xưa cũng không dễ dàng gì. Kinh sách đều là chép tay. Vào khi đó thì kỹ thuật in ấn còn chưa phát minh, là chép tay. Cho nên rất dễ bị thất truyền. Thế là mới có bản hồi tập xuất hiện. Bản hồi tập đầu tiên là vào đời nhà Tống, cư sĩ Vương Nhật Hưu, Vương Long Thư. Ông đã làm. Quyển sách này của ông hiện tại cất giữ tại Long Tạng, là ở trong Càn Long Đại Tạng Kinh. Đưa vào đó cất rồi, đó chính là quyển hội tập đầu tiên của Kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà quyển hội tập quả thật không thể làm cho mọi người hài lòng. Cư sĩ Long Thư cũng đã rất tài giỏi. Ông chỉ có xem được 4 loại bản dịch gốc của Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Đại Bảo Tích của đời nhà Đường có một bộ Vô Lượng Thọ Hội thì ông chưa được xem. Cho nên bản hội tập của ông chỉ y cứ vào có 4 bản dịch gốc. Đến những năm Hàm Phong, đời Thanh, thì cư sĩ Ngụy Mặc Thâm lại làm bản hội tập lần thứ hai. Ngụy Mặc Thâm thì cả 5 loại bản dịch đều được xem. Đương nhiên bản hội tập của ông vượt hơn của Vương Long Thư. Nhưng mà sự chọn lựa thì vẫn còn chưa thỏa đáng. Việc này người xưa nói là thủ xả bất đáng. Ngoài ra còn có một số chữ ông đã cải đổi. Đây là sự kiên kỵ trong việc hội tập. Vì thế Ấn Quang Đại Sư đã có sự phê bình đối với ông. Không phải phê bình những sai lầm của việc hội tập, mà là phê bình ông đã chọn lọc những điều chưa thỏa đáng. Còn đối với việc sửa đổi kinh văn so với bản gốc thì e sợ sẽ mở ra một cái tiền lệ. Vì sao? Người ta đọc tụng kinh Phật cảm thấy chữ này không thuận cho lắm, rồi tùy tiện sửa. Thế là mạnh ai nấy sửa, thì sau này bản kinh này sẽ hoàn toàn khác đi. Cho nên không thể tạo ra cái tiền lệ như vậy được. Ngài phản đối là hai cái sự việc này. Chính vì cái cơ duyên này mà những năm đầu dân quốc, Hà Liên Cư lão cư sĩ đã làm bản hội tập lần thứ 3, chính là quyển mà hiện tại chúng ta đang dùng. Quyển hội tập này đã đem những sự sai sót của hai bản hội tập trước mà sửa chữa trở lại. Đây là một quyển kinh Vô Lượng Thọ hoàn mỹ nhất. Có thể đối chiếu được với 5 loại bản dịch để xem, thì bạn mới hiểu được quyển hội tập này Ngài làm được rất tốt. Chúng ta sâu sắc tin tưởng trong 9.000 năm mạt pháp, tương lai dựa vào Tịnh Độ Tông để được độ thì chính là quyển kinh văn này. Vào lúc tôi giảng kinh, trước khi bắt đầu khai giảng thì tôi đã báo cáo tường tận với các vị rồi. Vô cùng hiếm có, khó gặp. Cho nên chúng ta nhận thức được rõ ràng rồi thì mới hạ được quyết tâm đem thế xuất thế gian tất cả pháp, vọng tưởng phân biệt chấp trước, thấy đều buông bỏ, một lòng chuyên niệm, một môn thâm nhập, huân tu lâu dài, hy vọng ngay trong một đời này khẳng định được thành tựu. Câu sau cùng của phẩm này là: các tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo, mạc bất quan hỷ. Câu nói này là sự tổng kết. Pháp hỷ tự tại. Người được giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận là sanh vào độ nào, sanh vào phẩm vị nào, thì người người đều là pháp hỷ sung mãn. Cho nên ở tại chỗ này tôi nói với các vị đồng học, sự dạy học ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là một đối một, không phải là mọi người ngồi lại với nhau cùng học. Khẳng định là sự việc như vậy. A Di Đà Phật có vô lượng vô biên phân thân. Thế giới Cực Lạc có bao nhiêu người thì Ngài biến hiện thành bấy nhiêu người. Một người dạy một người học, khế lý khế cơ, cho nên thành tựu mới nhanh đến như vậy. Từ cái chỗ này mà thể hội được lòng đại từ đại bi của A Di Đà Phật. Chân thật là Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tay Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.